Chương 8. Phẩm 8 bài kệ. 417. Chuyện hiền mẫu Katkani. Tiền thân Katkani mặc áo trắng và tóc xõa dài. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người phụng dưỡng mẹ mình. Chuyện kể rằng đó là một thiền gia nam tử ở Savatthi xá vệ. Khi cha mất, chàng chuyên tâm săn sóc, hầu hạ mẹ các công việc súc miệng, đánh răng, tắm rửa vân vân, và đem cháo cơm thức ăn cho mẹ. Bà mẹ bảo: "Này con, có nhiều phận sự khác trong đời gia chủ, con phải cưới một cô gái nhà đàng hoàng. Cô ấy sẽ săn sóc mẹ, để rồi con đi làm công việc khác thích hợp hơn. Mẹ ơi, chính vì lợi ích và niềm vui của con mà con hầu hạ mẹ, chứ ai khác có thể hầu để tăng gia sản của ta chứ. Con không màng đến đời sống gia đình, con muốn phụng sự mẹ. Sau khi mẹ qua đời, con sẽ làm ẩn sĩ khổ hạnh." Bà mẹ cố ép đài con mãi, và cuối cùng cũng không cần thuyết phục con hay được con chấp thuận, bà cứ đưa về một cô gái con nhà tử tế. Chàng cưới vợ và sống với nàng vì chàng không muốn trái ý mẹ. Nàng thấy chồng hết lòng chăm nom hầu hạ mẹ nên muốn bắt chước. Nàng cũng chăm nom mẹ chồng chu đáo. Nhận thấy lòng tận tụy của vợ, chàng đem về cho nàng mọi thức ăn ngon lành mà dì ấy có thể kiếm được. Theo thời gian, nàng dâu suy nghĩ ngu xuẩn theo niềm kiêu hãnh của nàng. "Chàng cho ta mọi thức ăn ngon lành chàng kiếm được, chắc hẳn chàng mong muốn tống mẹ đi cho rảnh. Vậy ta sẽ tìm cách làm việc đó." Một hôm nàng bảo: "Chàng ơi, mẹ mắng tôi lúc chàng đi vắng." Người chồng không nói gì. Nàng suy nghĩ: "Ta sẽ chọc tức bà già và làm cho con trai bà ấy không chịu nổi mẹ nữa." Từ đó, nàng đem cháo cho bà hoặc quá nóng, hoặc quá lạnh, hoặc quá mặn, hoặc quá nhạt. Khi bà lão than phiền cháo quá nóng hay quá mặn, nàng đổ thêm nước lạnh đầy dĩa. Rồi khi nghe cháo quá lạnh hoặc quá nhạt, nàng thường kêu to: "Mới đây mẹ bảo quá nóng và quá mặn, ai chiều chuộng bà cho được." Lúc tắm rửa, nàng thường dội nước quá nóng lên lưng bà già, nghe bà bảo: "Con ơi, lưng mẹ bỏng rồi đấy." Nàng liền dội nước thật lạnh lên bà mẹ. Rồi khi nghe bà than phiền, nàng bịa chuyện với hàng xóm: "Bà già này khi thì bảo nước quá nóng, khi thì bảo nước quá lạnh, ai còn chịu đựng được sự trơ tráo của bà ấy nữa. Nếu bà già than phiền rằng giường bà đầy rẹp, nàng sẽ đem giường ấy ra và vũ mạnh vạt giường của nàng lên đó, rồi mang nó về chỗ cũ. Bảo bà: tôi đã vũ nó rồi." Bà già hiền lành lại bị rợn rẹp cắn nhiều gấp đôi trước kia, nên phải ngồi suốt đêm và than phiền bị rẹp cắn suốt đêm. Nàng đáp lại: giường mẹ mới được vũ hôm qua và hôm kia nữa, ai có thể chiều chuộng mọi yêu sách của bà già này chứ. Muốn làm cho con trai bà phản đối mẹ, nàng lại rái đờm dãi, tóc bạc khắp nơi. Rồi khi chàng hỏi ai làm cho nhà cửa bừa bãi dơ bẩn như vậy, nàng thường bảo: mẹ chàng làm đấy, nhưng nếu tôi có bảo mẹ đừng làm vậy thì mẹ lại la lối lên. Tôi không thể ở chung nhà với một bà chàng như vậy, chàng phải quyết định hoặc mẹ hoặc tôi ở lại đây thôi. Chàng nghe nàng nói vậy liền bảo vợ: nàng ơi, nàng còn trẻ và có thể ở nơi nào tùy ý, muốn đi đâu thì đi, nhưng mẹ tôi già yếu, tôi là chỗ dựa của bà, vậy nàng hãy đi về với người thân thuộc. Khi nghe vậy, nàng sợ hãi nghĩ thầm: chàng không thể xa cách người mẹ rất thân yêu đối với chàng. Còn nếu ta về nhà cũ, ta sẽ sống cuộc đời cô đơn khổ sở. Vậy ta muốn hòa giải với mẹ chồng và chăm sóc bà như xưa. Từ đó, nàng làm đúng như thời trước. Một hôm, vị cư sĩ này đến Kỳ Viên nghe pháp. Đảnh lễ bậc đạo sư xong, chàng đứng một bên. Bậc đạo sư hỏi xem có phải chàng vẫn không sao nhãn bổn phận cũ và vẫn tận tụy chăm sóc mẹ già chăng? Chàng đáp: thưa dân bạch Thế Tôn, mẹ con đem về cho con một cô gái để làm vợ trái với ý con. Nàng ấy đã làm nhiều việc không xứng đáng như vậy. Rồi chàng kể hết mọi việc cho ngài nghe. Xong nàng ấy không thể ly gián mẹ con với con được, nên bây giờ nàng ấy lại chăm sóc bà hết sức cung kính. Bậc đạo sư nghe chuyện và bảo: ngày nay ông không nghe theo lời vợ, nhưng ngày xưa ông đã bỏ mẹ vì nghe lời vợ xúi dục, và nhờ ta đưa bà ấy về lại nhà cho ông chăm nom. Rồi theo lời thỉnh cầu của chàng, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một thanh niên trong gia đình nọ hết lòng chăm sóc mẹ già khi cha cậu từ trần. Giống như phần duyên khởi chuyện này, các chi tiết cũng được nêu ra đầy đủ như trên. Nhưng trong trường hợp này, khi người vợ bảo nàng không thể sống với bà chàng kia và chàng quyết định một trong hai người phải ra đi, thì chàng theo lời vợ cho rằng mẹ mình có lỗi và bảo: "Mẹ ơi, mẹ luôn gây chiến trong nhà này, từ nay mẹ đi sống nơi nào khác tùy ý mẹ." Bà mẹ nghe vậy vừa khóc vừa đi đến nhà bạn đâu đó làm thuê chật vật để sống qua ngày. Sau khi bà ra đi, con dâu bà mang thai sinh con trai nên thường rêu rao với chồng và hàng xóm rằng việc sinh con ấy chưa hề xảy ra trước kia khi còn có bà chàng ở trong nhà. Sau khi sinh con, nàng bảo chồng: "Tôi chưa bao giờ sinh con lúc mẹ chàng còn ở trong nhà. Nay tôi đã có con." Như thế chàng có thể thấy rõ bà ấy đúng là bà già chàng thuở trước rồi đó. Bà già nghe chuyện sinh con trai được dâu, bà xem là do bà ra khỏi nhà, liền suy nghĩ chắc chắn thần công chánh đã chết trên đời này, vì nếu không phải như vậy, những kẻ này đã không sinh con trai và sống sung sướng sau khi đánh đuổi mẹ mình. Ta muốn làm lễ cúng tế thần công chánh đã chết. Vì vậy một ngày kia, bà đem mè xay, gạo cùng một cái nồi và muỗng nhỏ, bà ra nghĩa địa đốt lửa trong cái lò làm bằng ba sọ người. Rồi bà xuống suối tắm rửa đầu mình, giặt áo quần xong trở lại nơi lò lửa, xõa tóc ra và bắt đầu vo gạo. Thuở ấy Bồ Tát là Thiên Chủ Sakha và các Bồ Tát luôn chú tâm cảnh giác. Ngay lúc ấy, ngài nhìn xuống trần gian và thấy bà già khốn khổ kia đang làm lễ tống tán thần công chánh như thể thần công chánh đã chết. Muốn chứng tỏ uy lực của ngài trong sự cứu giúp bà, ngài giáng trần giả dạng một bà la môn du hành trên đường. Khi nhìn thấy bà, ngài rời đường cái đến đứng bên bà, bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi: "Mẹ ơi, người ta thường không nấu cơm trong nghĩa địa, mẹ định làm gì với cơm và mè này khi nấu xong?" Rồi ngài ngâm vần kệ đầu: "Mặc áo trắng và tóc xõa dai,
các cani lại nấu nồi sôi,
gạo mè bà rửa đằng kia đó, bà có dùng không lúc chín rồi?" Bà ngâm dần kệ thứ hai, nói cho ngài biết: "Đạo sĩ ơi, tôi chẳng muốn ăn mèo xay và cả món cơm hầm. Giờ đây đã chết thần công chánh, tôi muốn cúng dâng lên lễ tế thần." Thiên chủ, hiện thân của thần công chánh, đáp dần kệ thứ ba: "Khi quyết định, bà phải nghĩ suy. Bà nghe ai nói giọng ngôn kia?" Ngài ngàn mắt ấy đầy quy lực, công chánh thần không thể chết đi. Nghe ngài nói, bà già ngâm đôi dần kệ tiếp theo: "La môn, tôi chứng kiến rành rành, công lý chết rồi, tôi phải tin. Tất cả kẻ nào theo ác hạnh, hiện giờ đang hưởng đại phồn vinh. Dâu của tôi ngày trước hiếm hoi, đánh tôi rồi lại đẻ con trai. Nó thành bà chủ trong nhà ấy, tôi bị lãng quên, bị bỏ rơi." Thiên chủ Sakha liền ngâm dần kệ thứ sáu: "Không phải đâu, ta sống mãi mà. Nay ta giáng thế chính vì bà. Dâu bà đánh mẹ, song dâu, cháu sẽ quá tro trong lửa của ta." Nghe thể bà lão kêu to: "Than ôi, ngài vừa nói gì thế? Tôi sẽ cố sức giúp cháu tôi khỏi chết." Rồi bà ngâm dần kệ thứ bảy: "Thiên chủ, mong sao hợp ý ngài. Vì tôi, ngài đến từ trên trời, ước mong đôi trẻ và thằng cháu được sống đời hòa thuận với tôi." Sau đó Thiên chủ Sakha ngâm dần kệ thứ tám: "Ca thi sẽ mãn nguyện vì bà bị đánh, xong bà tin tưởng ta. Công chánh, dậy cùng con cháu nội sống đời hòa thuận ở trong nhà." Bấy giờ sau khi nói xong, Sakha Thiên chủ hiện ra đủ mọi vẻ uy nghi của ngài, dùng thần lực đứng trên không và nói: "Katkani, bà đừng sợ, nhờ thần lực của ta, con và dâu bà sẽ đến đây đem bà về nhà, hãy sống hòa thuận với chúng." Rồi ngài trở về cõi của ngài. Nhờ quy lực của Thiên chủ, con và dâu bà nghĩ đến mọi tính tốt của bà trước kia và đi tìm khắp thôn làng. Họ thấy bà đã đi về phía nghĩa địa, họ theo con đường ấy và gọi bà. Khi gặp lại bà, họ quỳ xuống chân bà xin lỗi bà và được bà tha thứ lỗi lầm cũ. Bà vui mừng chào đón cháu nội. Vì vậy cả bọn họ cũng hoan hỷ trở về nhà và từ đó sống chung với nhau. Với con dâu Thảo lại vui mừng, bà lão Cathy đã sống chung, thiên chủ giải hòa xung đột cũ, cháu con săn sóc thật ân cần. Dần kệ này được cảm tác cho trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Khi kết thúc các sự thật, vị cư sĩ được an trú vào sơ quả dự lưu. Thời ấy, người cư sĩ phụng dưỡng mẹ mình là người đang phụng dưỡng mẹ ngày nay, người vợ thời ấy là người vợ ngày nay, và Sakha thiên chủ chính là ta. 418. Chuyện tám tiếng kêu. Tiền thân Athasada ngày xưa thường gọi chốn này. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một tiếng động kinh hoàng không phân biệt được mà vua xứ Kosala đã nghe lúc nửa đêm. Hoàn cảnh này đã được tả trong tiền thân Lohakumbhi số 314. Tuy nhiên lần này khi vua hỏi: Bạch Thế Tôn, việc trẫm nghe tám tiếng kêu ấy có mang lại điều gì chăng? Bậc đạo sư đáp: Thưa đại dương, đừng sợ hãi, không có mối nguy hiểm gì xảy ra cho đại dương do các tiếng kêu ấy. Những âm thanh kinh hoàng khó phân biệt như thế không chỉ một mình đại dương nghe được, mà các đế dương ngày xưa cũng đã từng nghe những âm thanh tương tự và dự định theo lời khuyên của các bà La Môn dâng tế lễ bốn loại sinh vật. Nhưng sau khi nghe các bậc hiền trí khuyên nhủ, các vua ấy đã thả tự do cho bầy xúc vật được thâu góp để tế đàn và truyền đánh trống ra lệnh cấm mọi việc sát sinh. Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn có gia sản đến 800 triệu đồng tiền. Khi lớn lên, ngài học mọi ngành nghệ thuật tại Takasila. Sau khi cha mẹ qua đời, ngài xem xét tất cả các kho tàng, rồi từ bỏ mọi của cải bằng cách bố thí, đoạn trừ tham dục và đến dùng tuyết sơn trở thành một vị khổ hạnh, chuyên tâm nhập định. Sau một thời gian, ngài trở về chốn cư trú của quần chúng để tìm muối và giấm. Đến tận Ba La Nại, nghỉ ngơi trong ngự viên. Thời ấy, vua Ba La Nại nghe tám tiếng kêu lớn trong lúc đang ngủ trên dương sàng khoảng nửa đêm. Đầu tiên, một con hạc kêu trong giường gần hoàng cung. Thứ hai, ngay sau khi hạc kêu, một con quạ cái kêu từ cổng chuồng voi. Thứ ba, một con mọt kêu ở nóc hoàng cung. Thứ tư, một chim sơn ca thuần dưỡng kêu trong hoàng cung. Thứ năm, một con nai thuần dưỡng cũng kêu tại chỗ ấy. Thứ sáu, một con kỷ thuần dưỡng cũng kêu tại đó. Thứ bảy, một vị tiểu thần sống trong hoàng cung cất tiếng kêu than. Và thứ tám, ngay sau tiếng kêu cuối cùng ấy, một vị độc giác Phật thốt ra một âm thanh đầy quan lạc khi bay qua mái hoàng cung tiến về phía ngự viên. Vua rất kinh hãi khi nghe tám tiếng kêu trên. Hôm sau liền tham vấn các bà La Môn. Họ đồng đáp: Tâu đại dương, tai họa sắp xảy ra với đại dương, hãy cho phép chúng thần dâng lễ tế đàn ngoài hoàng cung. Rồi khi được vua cho phép, họ làm điều sở thích. Họ hoan hỷ đến và bắt đầu chuẩn bị tế đàn. Bấy giờ, một đệ tử trẻ tuổi của vị tế sư Bà La Môn trưởng thượng rất thông thái đa văn, chàng thưa với thầy: Bạch tôn sư, không nên gây nhiều việc sát hại sinh vật độc ác và thô bạo như vậy. Này đệ tử, con biết gì về việc này chứ? Cho dẫu chẳng có gì khác xảy ra, chúng ta cũng được ăn một mẻ cá thịt no nê thỏa thích. Bạch tôn sư, đừng vì cái bụng mà tạo ác nghiệp đưa đến tái sinh trong địa ngục. Nghe vậy, các bà La Môn kia tức giận vì đệ tử muốn làm hỏng các mối lợi của họ. Vì đệ tử sợ hãi đáp: Thôi được, xin cứ tìm cách lấy thật nhiều cá thịt để ăn. Rồi chàng rời kinh thành, đi tìm một vị khổ hạnh thuần thành có khả năng ngăn cản vua việc tế đàn kia. Chàng vào ngự viên và thấy Bồ Tát, liền kính chào ngài và hỏi: Tôn giả không có lòng bi mẫn các sinh vật sao? Vua đã ra lệnh làm tế đàn gây chết chóc cho nhiều sinh vật, tôn giả không muốn giải thoát cho cả đám sinh linh ấy sao? Này thanh niên Bà La Môn, ta không biết vua nước này, vua cũng không biết ta. Bạch tôn giả, tôn giả có biết hậu quả của các âm thanh mà vua đã nghe sẽ ra sao chăng? Ta biết chứ, nếu tôn giả biết, tại sao tôn giả không bảo cho vua? Này thanh niên Bà La Môn, làm sao ta có thể kiêu hãnh đến bảo vua? Ta biết đã chứ. Nếu vua đến hỏi ta, ta sẽ báo cho ngài. Vị Bà La Môn trẻ tuổi vội vàng đến cung đình, và khi được hỏi có việc gì, chàng bảo: Tâu đại dương, có một vị khổ hạnh biết nguyên nhân các âm thanh mà đại dương đã nghe. Vị ấy đang ngồi trên dương tọa trong ngự viên, và bảo vị ấy sẽ trình bày với đại dương nếu đại dương hỏi. Xin đại dương hãy làm như vậy. Vua vội vàng đến kính lễ vị khổ hạnh, và sau khi ân cần chào nhau, vua ngồi xuống và hỏi: Có thật tôn giả biết nguyên nhân 8 tiếng kêu mà trẫm đã nghe chăng? Tâu đại dương: Phải. Vậy xin tôn giả nói cho trẫm. Tâu đại dương: Không có gì nguy hiểm liên hệ đến các âm thanh kia. Trước hết, có một con hạc trong ngự viên cũ của đại dương thiếu thức ăn, nên đói lả gần chết và thốt tiếng kêu ấy. Như thế, do tri kiến của ngài, ngài vừa nêu rõ ý nghĩa tiếng kêu của con hạc, vừa ngâm dần kệ đầu: Tiếng hạc, ngày xưa thường gọi chốn này, ao sâu tôm cá lội đầy tung tăng, là nơi cư trú hạc dương, tổ tiên ta cũng sống thường trước kia. Dẫu ăn ít nhái bây giờ, chúng ta không thể xa bờ ao xưa. Tâu đại dương, đó là tiếng kêu của con hạc trong cơn đói lả. Nếu đại dương muốn nó khỏi đói, xin hãy ra lệnh dọn giường sạch sẽ và đổ nước đầy ao. Vua liền bảo một vị triều thần sai người làm việc này. Tâu đại dương, có con quạ cái ở trên cổng chuồng voi của hoàng gia, nó thốt tiếng kêu thứ hai khóc thương con nó. Đại dương không nên sợ việc này. Và ngài ngâm dần kệ thứ hai: Tiếng quạ, anh chàng một mắt banh ra, là ai mà cứ phá nhà của tôi? Bầy chim mới nở than ôi, ai người thân thiện cứu tôi khốn cùng. Rồi ngài hỏi vua về tên của người trưởng đám quản tượng ở chuồng voi. Thưa tôn giả, tên y là Pandora. Tâu đại dương, y chỉ có một mắt ư? Thưa tôn giả, phải. Tâu đại dương, có một con quạ làm tổ trên cổng chuồng voi, nó đẻ trứng tại đó, và đúng kỳ hạn trứng đã nở thành chim non. Mỗi khi người quản tượng ra vào chuồng voi để chăm sóc voi, y hay lấy cái mốc đập vào con quạ và tổ chim non để phá tổ. Con quạ trong lúc nguy khốn chỉ muốn mổ mắt y nên thốt ra tiếng kêu ấy. Nếu đại dương có thiện ý với nó, xin hãy truyền Pandora vào chầu và cấm y phá tổ quạ. Vua truyền gọi Pandora vào, khiển trách y và giao chuồng voi cho kẻ khác. Tâu đại dương, trên nóc hoàng cung có một con mọt gỗ, nó đã ăn hết gỗ sung tại đó và không thể ăn thứ gỗ cứng hơn. Vì thiếu thức ăn và không thể bò ra ngoài, nên nó thốt tiếng kêu thứ ba để than vãn. Đại dương không cần sợ nó. Rồi nhờ tri kiến của ngài, ngài vừa nêu rõ ý nghĩa tiếng mọt gỗ kêu, vừa ngâm dần kệ thứ ba: Tiếng mọt gỗ, ta vừa ăn hết gỗ sung, mọi nơi ta đã đi vòng quanh co, gỗ nào cứng, mọt khó ưa, còn thức ăn khác ở xa dưới mình. Vua bảo một cung nhân tìm cách giải thoát con mọt. Tâu đại dương, trong cung thất có con chim sơn ca thuần dưỡng nào chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Tâu đại dương, con sơn ca ấy héo mòn vì mong mỏi về rừng mỗi khi nó nhớ lại quãng đời cũ. Làm sao rời khỏi lòng này, làm sao trở lại rừng cây thân tình? Vì thế nó thốt tiếng kêu thứ tư, xin đại dương chớ lo sợ vì việc ấy. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ tư: Tiếng sơn ca, ước gì rời chốn cung đình, ước gì giải thoát thân mình tự do, hân hoan bay lượn rừng già, rồi ta xây tổ của ta trên cành. Ngâm kệ xong ngài thêm: Tâu đại dương, chim sơn ca ấy đang mòn mỏi đợi chờ, xin đại dương thả nó ra. Vua nghe theo lời ngài. Tâu đại dương, trong cung thất có con nai thuần dưỡng nào chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Tâu đại dương, con nai ấy là trưởng đoàn, nó nhớ nai cái và mòn mỏi vì nặng tình yêu thương nai cái, nên nó thốt tiếng kêu thứ năm. Đại dương không nên sợ hãi chuyện ấy. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ năm: Tiếng nai, ước gì rời chốn cung đình, ước gì giải thoát thân mình vui sao, uống dòng nước suối trong veo, dẫn đàn nai dẫn bước theo sau mình. Bậc đại sĩ làm cho con nai được giải thoát và nói tiếp: Tâu đại dương, có con khỉ thuần dưỡng nào ở trong cung chăng? Thưa tôn giả, Có chứ, con khỉ ấy chính là chú đàn khỉ ở vùng Tuyết Sơn. Nó thích thú bầu bạn với đám khỉ cái. Trước kia nó được một thợ săn tên Parata đem về đây. Này nó đang mòn mỏi mong ước trở về chốn cư ngụ xưa, nên nó thốt tiếng kêu ấy. Xin đại dương đừng sợ chuyện này. Rồi ngày ngâm dần kể thứ sáu. Tiếng khỉ: lòng ta nặng trĩu dục tình, với bao ước vọng thân mình nhiễm ô. Ba ta lập hộ bắt ta, ước mong phước phận lão gia tràn trề. Bậc đạo sĩ bảo thả con khỉ ra và tiếp tục nói: Tâu đại dương, có vị tiểu thần nào giữ kho báu ở trong cung chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Tâu đại dương, vị ấy đang nhớ lại đời sống cũ với một nữ thần, vợ vị ấy, nên trong lúc khổ đau vì dục vọng đã thốt lên tiếng kêu thứ bảy. Một hôm vị ấy cùng vợ trèo lên đỉnh non cao, hai vị lượm hoa và tô điểm cho nhau nhiều loại hoa đủ màu sắc hương vị đặc biệt, nên không hề lưu ý rằng mặt trời đang lặn và bóng đêm bao trùm trong khi họ leo xuống. Nữ thần bảo: Này chàng, trời tối rồi, chàng hãy xuống cẩn thận kẻo ngã. Và vừa nắm tay chồng, nàng vừa đưa chồng xuống. Chính vì nhớ lại các lời nói của vợ mà vị thần này thốt tiếng kêu: Đại dương không cần phải sợ chuyện ấy. Do tri kiến của ngài, ngài vừa giải thích trường hợp này một cách chính xác, vừa ngâm dần kệ thứ bảy. Tiếng vị thần: bóng đêm dày đặc kéo về, trên non cao nọ tứ bề cô đơn. Xin chàng đừng ngã trượt chân, nàng khe khẽ nhắc bên sườn đá xưa. Như vậy, bậc đại sĩ giải thích tại sao vị thần thốt tiếng kêu, và ngài bảo thả vị ấy ra, rồi nói tiếp: Tâu đại dương, còn âm thanh thứ tám là tiếng reo cực lạc. Một vị độc giác Phật ở động Nandamula biết rằng các hành, các điều kiện tái sinh sắp đoạn tận đối với vị ấy, liền đến nơi cư trú của quần chúng và suy nghĩ: Ta muốn chứng đắc Niết Bàn vô dư y trong ngự viên của vua Ba La Nại. Quân hầu của vua sẽ chôn cất ta, làm lễ cúng dường và cung kính xá lợi của ta, nhờ vậy sẽ sinh lên cõi thiên. Vị ấy dùng thần lực bay đến đây, và ngay khi vừa chạm mái hoàng cung, vị ấy liền buông xả gánh nặng sinh tử và ca khúc quang lạc làm chói sáng lối vào cảnh giới Niết Bàn. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ tám do vị độc giác Phật cảm tác. Tiếng vị độc giác: tái sinh đã tận với ta, không vào thai mẹ từ giờ về sau. Đây đời cuối ở địa cầu, sắp tàn cùng mọi khổ đau phàm trần. Cùng với những lời cực lạc này, vị ấy đến ngự viên và đắc Niết Bàn vô dư y dưới gốc cây sa la đang nở rộ hoa. Rồi bậc đại sĩ đưa vua đến nơi vị độc giác Phật đắc Niết Bàn và chỉ cho vua phần nhục thân của ngài. Thế vậy, vua cùng đoàn quân đông đảo đem hương hoa đến cung kính làm lễ cúng dường. Theo lời khuyên của Bồ Tát, vua đình chỉ việc tế đàn cho mọi sinh vật được sống, truyền rao trống định khắp kinh thành cấm tác tinh, cử hành đại lễ suốt 7 ngày, rồi làm lễ quả táng thân vị độc giác Phật rất trọng thể trên quả đà chất đầy hương liệu và xây tháp ở ngã tư đường. Bồ Tát thuyết giảng chánh pháp cho vua và khuyên nhủ vua tinh cần. Sau đó ngài trở về Tuyết Sơn, thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và không hề gián đoạn thiền định, nên được sinh vào cõi Phạm Thiên. Sau pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Thưa đại dương, không có gì nguy hiểm cho đại dương do các tiếng kêu ấy. Vậy hãy đình chỉ tế đàn và ban sự sống cho các sinh vật này. Rồi vua bảo truyền trống lệnh đi khắp kinh thành tha mạng các súc vật xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy nhà vua là Ananda, vị đệ tử Bà La Môn là Sariputta, và nhà khổ hạnh chính là ta.